Chuyện thứ 39. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ, nhờ niệm Phật giải oán. 7 năm trước, tôi giảng kinh A-di-đà ở nhà ban trưởng Lý Thủy Cẩm, ban Kim Cương ở đường Nam Kinh. Lúc đó có vị thính chúng rất thành khẩn họ Dương tên Khuyến, hơn 30 tuổi. Cô ta rất giỏi làm ăn, đã từng kết hôn. Do vì hai vợ chồng trẻ cá tính không hợp nên chia tay nhau. Nhưng cô Khuyến này là người rất biết giữ đạo của người phụ nữ, cho nên sau khi hai ông bà già chồng qua đời, mặc dù đã ly hôn với chồng, cô Khuyến vào tiết thanh minh hàng năm vẫn về nhà mình ở Lộc Cảng sắm sửa những đồ bánh lễ, rượu, đồ tế vân vân, đi đến mộ của cha mẹ chồng cúng bái. 7 năm trước, cô Khuyến còn là tín đồ Phật giáo sơ cơ, đến tiết thanh minh vẫn về cố hương sắm sửa rất nhiều đồ, rồi cùng đứa cháu gái và mấy đứa bé hàng xóm đến cái mã hoang đó cúng vái cha mẹ chồng có duyên mà không có nợ. Cô ta đang phủ phục lại và nhớ lại ngày trước, bỗng nhiên nghe đứa cháu gái 10 tuổi đứng bên mộ bia kêu lên: "Cô ơi, hôm nay cô đi cúng sai mộ rồi. Chúng ta là họ Dương, còn cái mộ này họ Hứa không đúng rồi cô à. Chúng ta về nhà đi, về sau không cần phải lại đây cúng bái mộ của họ Hứa này nữa." Do vì con bé này nhìn thấy họ ở bia đá trên mộ, không biết nội tình, tôi hỏi cô Khuyến: "Cô có giải thích cho nó không?" Cô Khuyến nói: "Đối với đứa con nít làm sao nói những chuyện quá khứ như thế này." Tôi liền chia bánh trái cho đám một đồng thôn nữ, mang rượu, thức ăn, đồ tế về, chia cho mấy đứa nhỏ đi theo ăn. Tôi thì vội về Đài Trung. Sau khi cô Khuyến về Đài Trung, 12 giờ đêm đó, người em trai ở Lộc Cảng đột nhiên vội vã đến rất lo lắng hỏi rằng: "Chị à, chị hôm nay dẫn cháu đi đến mộ, có làm cái gì không đúng không? Tại sao ăn cơm tối xong, em đang viết bài, bỗng nhiên cháu nó kêu to đau đớn lên, cứ nói: ba ơi, má ơi, có rất nhiều quỷ từ ngoài cửa sổ vào, đều vươn dài tay ra muốn bắt con đi. Họ mắng con hay xía vô chuyện người ta, biểu người ta sau này đừng đi cúng bái nữa. Ba má ơi, con sợ quá." Em trai cô lại nói: "Chẳng những như thế, nó còn phát sốt cao nữa, cho nên cả nhà kêu em nhanh chóng đến hỏi chị, hôm nay ra mã rốt cuộc là chuyện như thế nào." Cô Khuyến liền đem việc ở mã nói với em trai. Cô ta nói: "Có lẽ là những hồn quỷ bị nói là không phải họ hàng của mình đó. Chị sáng ngày mai nhờ các vị liên hữu đi tụng kinh siêu độ là được rồi." Qua sáng hôm sau, cô Khuyến liền đến nhà ban trưởng nói với Lý Thủy Cẩm rằng: "Hôm qua cúng mộ, đứa cháu gái không biết nên nói những lời có lỗi với người chết. Tối hôm qua họ liền đến gây chuyện, làm cho thằng em tôi ngay đêm hôm đến nói với tôi. Hôm nay đến đây thỉnh cầu ban trưởng nghĩ cách giùm." Ban trưởng Lý Thủy Cẩm thật từ bi, liền cùng phó ban trưởng Lâm Ngọc Kính, luôn cả cô Khuyến, ba người đi đến Lộc Cảng tụng một quyển kinh Di Đà, 21 biến chú vãng sanh và chú đại bi, tâm kinh vân vân cho con bé, cầu xin tiêu tai giải nạn cho nó. Họ cho nó uống nước chú đại bi, lại bảo cả nhà niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thật là không thể nghĩ bàn, nhiệt độ của con bé hạ dần, bình an vô sự như thường. Cô Khuyến từ đó cảm thấy Phật pháp vô biên, càng phát tín tâm sâu chắc, tinh tấn hơn gấp bội. Tháng 2 năm ngoái, lúc liên xã mở cuộc họp nhỏ, cô Khuyến đứng dậy xin hỏi sư phụ Bính Công. Cô nói: "Con trước kia chưa tin Phật, trong nhà có cúng một tượng Vương Gia Công, em gái con cũng là một miếng kim bài nặng 3 tiền đeo trên ngực của tượng thần. Bây giờ con đã là đệ tử Tam Bảo, con muốn thỉnh tượng Vương Gia Công đó đưa đến miếu thần và lấy miếng kim bài đó đem ra đi bán, rồi lấy số tiền bán được khắc một tượng Địa Tạng Bồ Tát. Em gái con đã đồng ý, xin hỏi sư phụ có được hay không?" Sư phụ đáp rằng: "Được, nhưng tượng Địa Tạng Bồ Tát này phải viết rõ là Vương Gia Công cúng hiến, Bởi vì miếng kim bài của em gái cô đã dâng cho Vương Gia Công rồi. Kim bài là vật sở hữu thuộc về Vương Gia Công. Nếu làm như lời ta nói thì không có lỗi. Do đây có thể thấy, cô Khuyến bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo chánh tín vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện thứ 40. Việc sanh tử của ai tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến, vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước, đến liên xã nói với tôi rằng: Sư tỷ kháng kỵ, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu. Cô lại nói, do vì hai tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột. Ông đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá không thể cắt bỏ. Rồi kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà. Ông muốn ăn thứ gì thì cứ cho ăn. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm. Đến gặp bà nói với tôi, ông của con đã có dặn, lúc sắp lâm chung, cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông, không được khóc. Đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói, mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, thì làm sao mà biết cách trợ niệm? Vậy nếu như lúc cần kiếp, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung sẽ mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp ngay. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi trên ghế dựa ở phòng khách, đã bị hôn mê không còn biết gì, khắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng với hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà con gái con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa, ông được tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng, vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn đến bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Đức Phật A-di-đà thật là vô biên. Bây giờ họ đã đi hết rồi, tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện trở lại như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu đến quán cơm chay gần đó ăn trưa. Vì buổi chiều còn phải tiếp tục đến thăm nhà người ông bà con, nên sau đó cô mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến cũng có bà dì đang sinh sống ở cửa Nam, liền đến nhà bà dì trước, muốn xin được tạm nghỉ ngơi. Đương nhiên, bà dì rất hoan nghênh. Liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô đập xuống giường túi bụi, làm cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại, mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại không dám nói với bà gì, vội vã từ biệt, cũng không đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng, bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con hôm nay tụng kinh chú niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn. Từ đó về sau, cô Khuyến được bình an vô sự, người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm. Mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự, đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà
Chuyện thứ 41. Thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A-di-đà Phật vốn là thuốc A-già-đà, có thể trị bá bệnh, tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Và ở đây lại kể về một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đài Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau đó, cô chuyển về Đài Trung, bắt đầu niệm Phật. Nhà cô ta cách ban song tu rất gần. Buổi giảng kinh vào các ngày Chủ nhật, thường đều tham gia. Có một hôm cô ta nói với tôi, "Sư tỷ, tôi niệm Phật A-di-đà được cảm ứng như thế. Sao khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm?" Tôi hỏi cô từng được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói, vào tháng 7, 7 năm về trước, có một trận bão lớn. Nhà vệ sinh lúc trước cửa nhà tôi, ở gần một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. 9 giờ tối đêm đó tôi đi vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi, nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm. Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá, chạy ra ngay khỏi nhà vệ sinh, rồi một hơi chạy thẳng vào trong nhà bếp. Bỗng nhiên nghe một tiếng rầm to như sét đánh, chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như cây đa ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái, bảo nhanh ra cứu tôi, vì tưởng tôi còn đang ở trong nhà vệ sinh. Nếu tôi bị đè thì chết mất rồi. Lúc đó tôi từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng, tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ, do vị Phật A-di-đà kêu bên tai tôi, nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm. Thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra. Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi. Tôi nghe xong chuyện cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta, phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào? Cô ta lại nói, chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu và chi. Mai được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hằng ngày sớm tối, ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế, luôn luôn niệm Phật trong tâm tôi. Gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không tin, có người còn cho tôi là ngu mê. Họ suốt ngày hay nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng, rất là tội nghiệp cho họ. Tôi liền an ủi cô ta nói rằng, cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này cô không có biện tài độ chúng sanh, phát nguyện vãng sanh cực lạc. Lúc đầy đủ biện tài, thừa nguyện lực trở lại, cứu độ hết thảy chúng sanh. Cư sĩ Tôn Phụng Anh một hôm lại nói với tôi, tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần. Tiếp theo cô ta nói, việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, tôi đang ngủ, bỗng ở trên chỗ mạch đập của cánh tay trái tôi, bỗng bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi, lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng và đứa con lớn của tôi thức dậy, thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người, thẳng lên, đau đến trên óc, có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu. Lúc đó trong lòng tôi theo dõi cơn đau nhức dữ dội đó. Nếu như cơn đau đến tim thì bỏ mạng, vì ngực ngạt đến nỗi thở không được. Tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sẵn, tôi sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sinh mạng khó giữ. Do vì đau quá, tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi. Lúc đó tôi bèn hỏi cô Tôn Phụng Anh, cơn đau chạy đến tim là mất mạng, vậy cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy? Cô ta đáp, đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mời thầy thuốc được? Không chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ, chỉ muốn vãng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt. Niệm đến không còn sợ gì nữa hết, trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay lúc đó, bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại. Không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa. Chưa đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự. Tôi lại hỏi cô ta, con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm vậy? Cô ta nói, hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng 1 thước, tức thước tàu, có rất nhiều chân. Tôi hỏi con vật màu gì? Cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói, đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp còn biết nhất tâm niệm Phật. Vì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây chết cho người. Hai chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng Liên Hữu Tôn Phụng Anh nói với tôi.